Năm nay là tiếp tục. Tiếp tục cái đoạn Đức Phật dạy về tánh của các đại vốn không lo ngại gì nhau, nhằm sao thị cái chân lý sắc là không, không là sắc. Đó là một cái đoạn kinh hết sức là quan trọng mà nó chứa đựng cái nền giáo lý thẩm thâm vô diệu của đạo Phật, cho nên đại chúng nên để ý cái điều đó. Để ý là nên nhớ cái chữ không của đạo Phật. Nó có hai cái thứ không. Một cái thứ không mà từ cổ dĩ chí kim không có cái gì hết, thì nhà Phật sẽ gọi cái từ đó là ngoan không. Vĩnh viễn trước từ bây giờ cũng không có, và vĩnh viễn từ bây giờ sau cũng không có, không có gì hết. Thế thì cái không đó gọi là ngoan không. Cái không đó là nó không có nói động gì tới cái chữ không mà của đạo Phật nói. Còn cái chữ không của đạo Phật nói đây á, sắc là không, không là sắc, sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Thế là cái chữ không này đây là nhà Phật gọi là không mà dị hữu. Để ý cái chữ đó là dự hữu, có nghĩa là ví dụ như là mình nhìn cái màu vũ trụ bao la vô cùng vô tận, từ ngoài tới núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây qua đó, mình nhìn mình thấy mình gọi là có. Còn những cái màu vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận kia, những cái mà mình không thấy ngoài cái sự nhận thức của mình gọi là không. Cái sự thật, cái mà mình không thấy không biết được mình gọi là không đó, chính là trong cái đó nó diệu hữu, nghĩa là nó có tất cả những cái dữ kiện, có tất cả những cái nguyên nhân, để rồi khi mà đầy đủ duyên nó hợp lại nó thành mật sắc đó. Này, cho nên là theo giáo lý đạo Phật, nói một cách khác là theo cái lý đạo Phật là trong cái khoảng không mênh mông mà mình gọi là không đấy, thì thật là có hết ở trong đó. Chẳng qua là cái có mình thấy được như núi sông đất liền trời xanh mây nước, còn những cái có mà mình không thấy được thì mình gọi đó là không. Cái sự thật trong cái không đó có chứng tử của bạn hết, có những yếu tố, những điều kiện để khi nào nó đủ duyên nhân duyên của nó sẽ tổng hợp lại, nó hội tụ lại, nó hình thành ra dạng pháp. Vì vậy cho nên ta gọi là không có là chân không mà diệu hữu. Diệu hữu nghĩa là cái có đó là cái có, nó rất là nguyên diệu, nó màu nhiệm lắm, phải dùng trí mà nhận thức chứ không thể dùng là cái nghĩ đại khô thiếu mà suy luận được, đó gọi là diệu hữu. Tôi nói ví dụ như vậy, dược liệu có mà nó tác dụng vô trong những cái cây lá làm cho cây lá xanh, điều đó ai cũng biết. Vấn đề nghĩa là cái lớp học phổ thông bình thường ai cũng biết, gọi là cái chất dược liệu. Thì cái chất này nè, nó ở trong cái khoảng không mà mình thấy không có gì hết đấy. Nói nó ở trong ánh sáng thì cũng không phải, mà nói nó ở trong chỗ tối cũng phải, nó ở trong mặt trời cũng không phải, mà nói ở trong cái gì cũng đều không phải. Mà tự ở trong cái bầu vũ trụ bao la nó có cái chất dịch lục đó. Vì vậy cho nên khi nào có sinh ra một cái cây là có cái lá cây là phải chân thôi. Này đó là cái chuyện gì hữu là nó vậy, nó có cái màu nhiệm.
Cũng như là bây giờ đây là ví dụ mình thở trong bầu không khí vậy đây, mà không có thấy gì hết á, mình thấy là cho mẹ sinh ra rồi thì nghĩa là rồi tự thở khỏi lọt lòng mẹ rồi là tự thở rồi tự sống. Nếu mà chưa có khoa học mà phân tích ra thì ai có biết cái gì nữa chứ, thì thấy rằng là trong cái tới không này đây là không rồi, mình do cái không này mình sống như vậy để cho mình sống mình thở chứ gì. Đó là mình hiểu ra cái kiểu bình thường không có phân tích gì hết, không có khoa học gì hết. Nhưng mà trong khi mà khoa học ta phân tích ra trong cái khoảng không mà mình đang ngồi đây nè, nó có oxygen dẫn chứa nó trùm thủ ở trong đó. Cho nên là ngồi mà cỡ là 500 người như thế này là cái lượng dưỡng khí như là nó phải thay đổi đều đều thì ngồi nó thở nổi đó. Chứ nếu mà đóng cửa bịt hết ra gọi là nó thành ra cái hiệu ứng nhà kính, là mình thở dưỡng khí, mình mỗi người tự thở dưỡng khí hết vô nó bồi dưỡng cơ thể rồi mình ngã ra cái thám khí đó ha. Mà cả ngồi chặt như thế này là đóng cửa hết là cái sinh ra cái hiệu ứng nhà kính đó, là tự mỗi người là ngồi cửa hết thôi. Như thế thì thế mà mình nhìn qua cái mắt bình thường là mình thấy trong cái hội trường mình này là không có gì hết. Nhưng mà thực ra không phải đâu, không có đâu. Không là dưỡng khí. Mà dưỡng khí tức là một hình thức khí, trở như là một thứ vật chất vậy. Không là sắc, sắc là không. Thì cái không của đạo Phật là cái không tôi gọi là không mà là. Mình chưa phân tích được, mình chưa nhận thấy được, thì mình coi nó như không thì thật là nó có. Nhớ cái chữ không đó là thì mới hiểu được đạo Phật. Còn cái ngoan không, tôi nói ví dụ cái chữ ngoan không đó nè, bây giờ người ta dùng một cái quả chẳng hạn như là một cái ống nghiệm, hay là lấy một cái bình này, cái lọ thủy tinh nào đó chẳng hạn, người ta có thể hút hết cái không khí ra, hút hết cái dưỡng khí ra. Thế thì là bây giờ cái việc này tôi có nói rồi là tôi nhắc lại để cho hiểu chứ không à. Đổ cái này một dĩa nước nha, dĩa nước đầy dĩa nha, cầm ở dĩa này một cái đàn cầy nhỏ mà múc đũa vậy, các vị đốt cái cây đàn cầy đó, lấy lưu được cây đàn cầy lại, thì cái đèn nó mất, cái đàn cầy nó cháy, nó cháy thì có cái chi mà nước ở dưới cái dĩa này mà nó lên được 1/4 của cái ly này, 1/5 của cái ly này, nước nó trào lên cái ly này 1/5 thì cái ngọn đèn đó tắt. Thế rồi lúc bây giờ trong đó mới thật là không đó, không còn dưỡng khí đó. Chứ còn mà nếu mà mình ngủ ít cái ly dày á thì không phải là không ở trong đâu đó, trong này không phải là không à, mà là có dưỡng khí à. Vì có dưỡng khí cho nên là ngọn đèn cầy nó còn, mình ốc dày là nó còn cháy nổi. Nhưng mà khi mà nó cháy hết cái dưỡng khí, nó tác động những cái ngọn lửa nó cháy hết rồi đó, là tới cái đèn cầy tắt thì nước ở như này phải trào lên 1/5 của cái ly mà mình ốc xuống. Cái gì là trong cái lưu mình ở xuống dây này mình để ra nó tổng không cái gì, nhưng mà nó dự hữu đó, có tổng à, có gì, có dưỡng khí vậy đó, có chi gian nó tổng. Vì vậy cho nên là cái chữ mà sắc chẳng chắc không, không chẳng chắc sắc, sắc là không, mà không là sắc, thì cái chữ không đó có nghĩa là vẫn có đủ những cái chủng tử nó đem về nhà Phật, tức là cái hộp giống có đủ những cái yếu tố, những cái điều kiện khi mà nó kết hợp lại với các cái duyên khác là nó hình thành ra sự vật. Dịch lục này là một duyên, và cái dưỡng khí của nó là duyên. Vì vậy cho nên là phải học kỹ về cái nghĩa sắc và không của đạo Phật. Còn một nghĩa nữa là cái không của đạo Phật á, mà cái người học đạo á đừng có dạy dỗ mà ngồi gật gù gật gưỡng gọi là một thiền, mà tưởng tượng cho cái nhà này nó trở thành không, cái xe hơi nó trở thành không, cái tivi nó trở thành không, tất cả đồ dùng, màn hình, bàn, tất cả trở thành không, đừng có dạy dột mà ngồi thường như vậy, mong thiền sư nào dạy như vậy là tán tận lương tâm, là nói bậy đen tiền bổn đạo đó. Đừng có dạy vậy, nhà vẫn cứ là nhà, thì mà đồ đạc bỏ cây qua lá xin ra dạo rồi vẫn cứ còn hen. Nhưng mà cái người mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, tức là cái lúc mà cái con người mà hành thâm bát nhã ba la mật đa rồi, thì người ta thấy tất cả những cái con đó là không. Không đây có nghĩa là gọi là nguyên thể tức, tức không. Ngay nơi cái đó này mà người ta hiểu rằng đó là do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Rồi thì một ngày nào đó không có lâu đâu, nhân duyên chưa ly thì gọi là diệt. Vì vậy cho nên là sanh diệt, diệt sanh, không có cái gì tồn tại. Cho nên cái người mà đạt đạo, người ta quán chiếu, người ta thấy rõ giải pháp duyên sanh như quyển. Vì vậy mà người ta an tâm và tự tại vô ngại trước cuộc sống này. Chứ còn đừng có dạy dột mà ngồi thiền là nghĩa là quán tưởng như là thế nào cho cái nhà của mình bây giờ nó trở thành không. Chứ vậy nó không có có ăn thua gì mình đâu. Vấn đề là cái tâm mình có hiểu cái dính mắt với nó hay không. Chứ còn không phải là cái nhà còn mà mình đau khổ, không phải. Cũng có cái nhà mà bị bơm bỏ thật dữ vậy rồi mình chung trước, không phải. Vấn đề là mình có nhiễm cái nhà đó hay không, mình có chấp mắt cái đó, mình vì sự chấp mắt của mình mà nó sinh ra đau khổ, chứ không phải còn cái nhà mà đau khổ. Vì vậy cho nên là ta gọi là đương thể tức không, vì giải pháp duyên sanh như quyển, đó là cái nghĩa không của đạo Phật. Cho nên nó có cái thứ đương thể tức không nè, một, hai là ngoan không nè, cái đó không thành. Ba là cái chân không mà diệu hữu. Chân không diệu hữu là chân lý. Chân lý đó ta gọi là chân đế. Mà khi mà nhân vào tục đế thì ta nhìn thì vật lực lượng này, tất cả những cái có này mà người ta biết nó là duyên sanh duyên diễn, cho nên ta không tham không nắm. Thì lúc này là gọi là nhìn bằng tục đế, người ta nhận thấy giảm pháp là đương thể tức không. Cho nên cái chữ sắc không không sắc này là hết sức, nó sâu sắc. Người ta giải tu thiền á, người kia sai lạc về cái chỗ đó mà không có ai mà nói kỹ, người ta sai lạc một cách khiến tâm trí khiến sức lực. Tôi nói ví dụ này, cái việc này tôi làm hoài thôi nè, tôi mặc áo kẹt lửa được cái lên vậy nè, là đâu có nói là trong không khí thì không có gì hết, mà cái mặt lửa nó đưa cháy đâu, phải có dưỡng khí thì nó mới cháy được. Chứ nếu mà đưa cái mặt lửa mà vô trong cái chỗ mà người ta hút hết cái không khí ra đó, không còn dưỡng khí nữa là bà vẽ là đẹp đỉnh không cháy nè. Thế thì là biết rằng là trong cái mà mình thấy mình gọi là không đều là có tổng hết, cái đó được gọi là diệu hữu. Mà có là có cái gì? Đã để là có địa, có thủy, có quả, có thông, có không, có kiến, có thức, nghĩa là có thức đại. Đầy đủ trong cái bầu vũ trụ bao la vô tận này, đầy đủ thức đại hết. Chỗ nào cũng có địa đại, chỗ nào cũng có thủy đại, chỗ nào cũng có quả đại, chỗ nào cũng có thông đại, chỗ nào cũng có không đại, chỗ nào cũng có kiến đại, chỗ nào cũng có thức đại. Kiến đại tức là cái phần trực giác, nhận thức trực giác của mình, còn thức đại là cái phần mình nhận thức và phân tích tư duy của mình đó. Đều ở trong bộ trong này sẵn có hết rồi. Vì vậy mà nước sanh bao nhiêu con người nữa đều sẵn có đủ cái nhận thức, cái trí con để cung cấp cho con người. À, chỗ này là cái chỗ vô tình sâu sắc cái Kinh Lăng Nghiêm mà người ta ít có chuyện ra Kinh Lăng Nghiêm là tại vì cái trí tuyến nó quá không. Vì kiến đại và tính đại nó cùng khắp pháp giới lúc nào nó cũng có rồi, sẵn rồi. Cho nên là trên thế giới này bây giờ hiện giờ 5 tỷ người ha, mà bây giờ nghĩa là 25 năm sau bây giờ 10 tỷ người, thì cũng vẫn có đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý tác động để cho con người có thấy nghe ngửi nghe chút biết y như vậy. Vì thức đại và kiến đại không có chỗ nào nó thiếu cả. Nó giống như không sẵn sàng đầy khắp pháp giới. Cho nên bây giờ để bao nhiêu tỷ tỷ này cùng các pháp giới thì bao nhiêu cái ly đều có hư không len vào trong cái ly này đầy đủ. Thì cái kiến đại thất đại cũng vậy, các hợp bao nhiêu con người đầy đủ cái thân mà lãnh hữu tử thiệt thâm ý rồi đó, thì kiến đại và thất đại nó tác động vô làm cho con người hiểu biết, không bao giờ thiếu. Cho nên cái thất đại nó hay vô cùng như vậy đó. Còn người ta tưởng đâu là cái lý luân hồi nhân quả là sao, người ta hiểu rằng là con người chết rồi cái là cái hồn đó đầu thai nhập qua người kia, thế gì đó người đầu kia ít hình, người đầu kia ví dụ như Việt Nam mình là có mà có 500 năm trước Việt nước Việt Nam mình có 1 triệu người à, rồi giờ cái triệu cái hồn nó chết rồi bây giờ đây mình có 70 triệu hồn ở đâu mà nhập vô mà luân hồi trở lại làm người Việt Nam dữ như vậy. Nói cái đó là nói không hiểu gì đâu mà không bao giờ có một cái hồn trước mà còn nguyên vẹn để rồi mà đi hợp lại một cái hồn sau gọi là luân hồi, gọi là thọ sanh đầu thai, nói vậy. Hiểu như vậy là hoàn toàn là tà kiếp. Hiểu như vậy ta gọi là thường kiếp. Thường kiếp nghĩa là một con người chết rồi vẫn còn một cái hồn để đầu thai lại làm một con người nữa. Hiểu vậy là thường kiếp. Mà thường kiếp thì là cách đây là 500 năm đất nước Việt Nam có 2 triệu người thì bây giờ làm sao có được 20 triệu, hồn ở đâu mà nhập vô. Cho nên hiểu vậy là rất là ấu trĩ, rất là ngây thơ, mà là phải hiểu rằng là địa đại thủy đại quả đại thông đại không đại kiến đại thức đại cùng khắp pháp giới, giống như không cùng khắp pháp giới thì có bao nhiêu cái ly thì có bao nhiêu cái phản hư không giống như cái ly này. Kiến đại thức đại cùng khắp pháp giới, cho nên có bao nhiêu con người sinh ra thì nó tác động, tác động vào làm cho con người vẫn đầy đủ tính chất thấy nghe ngửi nên chút biết của một con người. Chỗ này nó sâu vô cùng cái đạo Phật đó chứ, nói lớn lớn ở bên ngoài vậy nó được đi mở cửa mã rồi bị bạ vậy nghe nó tích chết cái chịu không có nổi, mở cửa mã nó còn người ăn cầu cái gì, mất cầu cái gì đó đó, làm thì có việc ăn mà không phải làm là không có việc ăn, không có chuyên năng là không có việc ăn vậy thôi. Đây này tôi mới hỏi này là con để thử nhận Minh Chánh mà chở tôi đi đó. 3 giờ vợ chồng phải thức dậy nấu cơm tắm rồi vô đồ ăn này kia, sáng bán cơm tắm cho anh ta. Không thức dậy 3 giờ kia là ngày nó không có cơm bán, mà không có cơm bán là ngày đó nghĩa là không có tiền trả. Đừng có cầu nguyện cho con thiếu mất gì hết. Còn bây giờ cứ ngủ thẳng thẳng tới sáng thì sáng đi mà cầu nguyện thử coi con ngày đó có tiền để mà đi chợ không có biết. Cho nên cái đạo lý của đạo Phật là nhân và quả, đó là cái lý. Cần giả cứu chú mẫu, cần giả cứu chú nguyên, chuyên năng là cõi gốc để làm giàu, mà tiết kiệm là một thành thu để làm cho gia đình được giữ gìn tiền của đó, thành vượng đó. Chú nguyên bất canh thu vô sở dụng, mùa chú mà không cài là mùa thu không có đặt được. Dành nguyên bất thể là nhập vô sở điện, tức là dành giờ 3 giờ, 4 giờ mà không dậy nấu đồ ăn là sáng không có đồ bán là ngày đó là coi như không có không lời là nhịn đói đó. Ô nhi bất học lão vô sở tri, còn nhỏ mà không học là già không là sao biết được, dù là cầu nguyện bao nhiêu thành thánh Phật trời cũng không bao giờ biết chữ được. Đó là đạo lý nhân quả mà. Cho nên cái đạo Phật mà học là thấy rõ cái chân lý nó hay vô cùng vô tận. Là tôi nhắc cho vấn đề sắc không là thế đấy. Bởi vì tôi nói như vậy là tại vì là tôi rất sợ là các vị Phật tử là đa số đoạn này nè, ai cũng hiểu cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Sao lại tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc. Này sao lại tử sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc, sắc sắc là không, không là sắc. Thế thì tôi và tụng mình nằm lông như vậy mà hiện đại đa số Phật tử đều thôi như vậy mà nói không được cái đó thì làm sao hiểu được kinh điển Phật. Thọ tưởng hành thức vượt không như thị, thọ cũng chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không mà không là hành. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Vì vậy cho nên như đã tôi nói là bây giờ sinh ra hiện giờ 5 tỷ người trên quả đất
và bây giờ 200 năm sau mười tỷ người thì thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thế vì là cái thức của con người đó trong các pháp giới sẵn có rồi. Vì vậy cho nên khi nào có một con người sinh ra là cái thức nó tác động vào, y như là cái không tác động vào trong từng cái ly một vậy. Cái bài đáp nhã tâm kinh nó sâu vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên cái bài đó tôi gọi là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cái tâm đây là tất tụ tinh yếu, cái tâm là cái cốt lõi của cái bộ đại bát nhã. Tất cả cái hệ tư tưởng bát nhã trong lúc gọn lại thành ra còn có 300+ chữ đó. Cho nên là gọi là tâm, tâm tức là cốt lõi. Cái tâm còn cái nghĩa rộng là tất tụ tinh yếu, gom tất cả những cái tinh hoa, những yếu lý về cái hệ tư tưởng bát nhã vào trong 300+ chữ đó. Người đời xưa thì có những cái bộ kinh mà họ non nớt rồi họ để ra cái chữ cho mình bổ khuyết tâm kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng chữ bổ khuyết đó là mấy ông thầy non nớt làm cho người ta hiểu lầm. Người ta nói là tụng mấy lúc trước rồi mình tụng không kịp đó, mình đứt mất cái hơi thở rồi cái là mấy bà mấy cô khác tụng cái là mình chiếu chữ đó, cái là tụng cái bài bổ khuyết đó cái mình thường lại nói ấu chữ vô cùng, nói rất ngu ngơ vô cùng. Bây giờ cái đoạn này học chữ nguồn gốc vọng tưởng của hiện tượng tâm lý này. Bây giờ cái nhận thức của ta về phần tâm lý đó mà Phật nêu ra cái nguồn gốc vọng tưởng đó nè, chúng ta có cái vọng tưởng mà hiểu sai chân lý là do cái nguồn gốc nào. Bữa nay ta học cái này nè, sâu lắm này. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông Vua La Na và các đại A La Hán rằng: Nam Như Lai, vì đại chúng chỉ bày cái tánh thắng nghĩa, tâm thắng nghĩa để khiến cho hàng định tánh tinh tăng chưa được nhân không và pháp không hướng về đại thừa để được cái pháp tu chân đánh tịch diệt của nước thừa. Cái câu này nó sâu sắc lắm đó. Các Phật tử đọc cái câu này mà các vị mà đọc lướt qua mà các vị tưởng là các vị hiểu rồi đó là các vị còn thiệt thòi lỗ lã dữ lắm. Thế là vì đại chúng mà dạy cho các ông về cái tính thắng nghĩa, trong thắng nghĩa. Đây cái chữ thắng nghĩa đó. Trong kinh nó có cái tính, nó có cái từ thắng nghĩa, cũng gọi là liễu nghĩa. Trong khi thích học cái bài kể cuối cùng đó, nó có năm cái lớp lớn như thích. Để tôi đọc lại hết rồi. Như thích nó có năm cái lớp lớn. Từ cái địa vị tương đương ta gọi là cái địa vị tương đương thì nó có cái bài kệ có 4 câu, rồi địa vị gia hàng nó cũng có bài kệ nó có 4 câu. Vì vậy tôi nói là nãy khi vị khởi thức cầu tụ như thức quán. Ư vị thủ từ nguyên như vị năng thực diệt. Từ khi chưa biết tu hành gì hết, cho đến khi mà tu như thức mà quán tuy quán chiếu về giới thức mà hai cái món thủ nó còn ở trong người, ở trong trí, trong óc mình chưa có hiện được, nghĩa là dụng công rất nhiều mà hai cái món thủ, năm thủ, bảy thủ
tức là cái phần năng thủ là cái phần chấp ngã, cái quan niệm chấp ngã và cái sở thủ tức là cái quan niệm chấp pháp nó còn ở trong người mình chưa có diệt trừ được, mặc dù là cố ham tu dụng công phu mà nó còn cái quan niệm chấp ngã trong người mình và còn cái quan niệm chấp pháp đối với là chưa diệt được. Cái người tu như vậy thì gọi là tư nhân vậy. Cái điều bị gian hành có bốn câu: hiện tiền lập thủ vật dị thị như thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố thi thật tụ như thức. Nếu như những người tu như thức mà còn thấy có một cái mục tiêu mà để mình mong đạt đến, để mình thành tựu đến, thì đó là gọi là lập thủ vật đó. Mình thành tựu đến là đến cái chỗ mà gọi là viên thành thật tánh của duy thức, bởi vì duy thức nó còn ma tánh. Y thay thở biến thế chấp, y thay thở viên thành thật. Thế thì là cái người mà tu duy thức đó là quán làm thế nào để dẹp thật từ thật cái tánh như thế và nhận thức cho thật chân trường chính xác về cái tánh y thay thở của sự giao thiện được, và sau đó thì nó thành tựu được cái viên thành thật. Nhưng mà ở đây á, cái người nào mà còn lập thủ lập, nghĩa là tu mà còn mong cầu rằng là mình sẽ hy vọng mình được cái viên thành thật tánh đó, là coi như người đó lập thủ lập á, nghĩa là còn có cái đối tượng mình mong cầu, là người đó vừa con đắc được gì thích lắm. Hiện tiền là thứ vật dĩ thị như thứ thánh, dĩ hữu sở đắc cố, người đó còn có cái sở đắc, còn mong cầu thi thật trụ như đức, cái người đó tu như thức chưa có thành công, gọi là người tu như thức mà kỳ thật chưa có thành công gì được hết về như thức. Hiện tiền là thứ vật dĩ thị như thứ thánh, dĩ hữu sở đắc cố, thi thật trụ như thức, đó là gia hạnh vậy đó. Cái địa vị thứ ba là địa vị là do thời ở sở duyên trí do vô sở đắc, nhĩ thời trụ duyên thức ly nhị thử tương tốt, ly nhị thử tương tốt. Chừng nào mà đối với cảnh sở duyên, cảnh sở duyên đó là nhìn thấy vật hiện tượng giảm pháp trí đồ vô sở đắc, nghĩa là coi như thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Đối với sắc thanh hơn vị thức pháp, thấy tất cả, nghe tất cả, ngửi tất cả, nếm tất cả, chứng tất cả, biết tất cả mà coi như không thấy gì hết, không nghe gì hết, không ngửi gì hết, không nếm gì hết, không biết gì hết. Thế là gọi là vô thời sở duyên trí đồ vô sở đắc. Lúc bây giờ cái cảnh đối tượng thể duyên của mình là lục căn đó mà, cái trí của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình coi như không có tương quan. Những thời tụ duy thức, lúc bây giờ cái người đó tu tập duy thức mới có được thành công đó, thì gọi là được an trụ trong duy thức. Vì sao? Vì ngày nay cái bằng lý nhị thủ tướng đó, nghĩa là sao? Là cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Sao về cái quan niệm mình là cái người năng tư mà còn giảm pháp là cái cảnh sở giác, sao về đó không còn thấy có cái đó nữa. Rồi cái điều thứ tư là mô đắc bất tư nghì, thị xuất thế gian ký xã nhị khô tổng có tiện chính đắc chuyển y. Mô đắc được cái mô đắc bất tư nghì. Ôi đạo hạnh nó vậy đó, mà tăng y học trò mà không học cho nó tới thì làm sao mà làm đạo, nói đạo dạy được cái gì. Vô đắc bất tư nghì thị xuất thế gian ký, cái người nào mà tu hành mà đạt tới cái chỗ vô đắc thì người đó mới được gọi là cái trí xuất thế gian. Vô đắc nghĩa là trên phương diện tu hành, phương diện độ sanh, cái phương diện tu hành tu tất cả đều hiện, bỏ chừa tất cả việc ác mà không hề thấy mình có chứng có nắc gì hết.
độ cho những người độ thân, độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào được mình độ, nghĩa là thi ân bất cầu báo. Bởi như vậy gọi là vô mắt, vô mắt bất tư nghị. Nhưng bây giờ là được cái tính mà chứng đạt với cái chỗ vô mắt bất tư nghị. Vì vậy cho nên tôi nói với các Phật tử là tôi có thể đi giải giải suốt đời mà tôi không hề có một ý niệm nào là người đệ tử ruột của tôi cả. Đó là vì tôi học kinh điển mà vô mắt bất tư nghị. Đừng bao giờ thấy là mình muốn luyện mình dạy mình được một người đệ tử nào là sở mắt của mình. Cũng như không bao giờ mà mình nói rằng là mình chính mình đắc cái gì ở trên con đường đạo. Trên đường đạo giờ cho mình có giải thoát, mình có niết bàn cái cỡ nào, mình có trí tuệ bồ đề cỡ nào cũng không gọi là đắc. Bởi vì bồ đề, tự tánh bồ đề là của mình sẵn có rồi, tự tánh niết bàn là cái mình sẵn có rồi. Hồi đó bây giờ mà mình không được thì chẳng qua là mình bỏ mất nó đi. Còn bây giờ mà nếu mà mình vượt từ được phiền não vô minh, mình phát huy được trí tuệ, phát huy được trí tuệ thì nó trở lại cái bồ đề của mình sẵn có mà mình trở lại được. Mình vượt từ được phiền não vô minh thì cái tấm thanh tịnh an lạc sẵn có của mình bây giờ mình lại trở lại, nghĩa là mình phát hiện ra mình dùng được cái của mình, cho nên không có đắc cái gì hết á. Người tu hành mà tự cho làm chính, tự cho làm đắc, tự cho mình mừng đó là tôi sai rồi. Bởi vì mình là mình tưởng đâu là cái giải pháp cho những cái an lạc đó là của tôi đâu bên ngoài, bây giờ mình được cái gì mà như vậy là sai rồi. Sự thật là cái trí tuệ bồ đề đó với đại giác ngộ đó là của mình sẵn có. Còn cái mà sự an lạc giải thoát không phiền não của mình mà nó được sự giải thoát hoàn toàn nhẹ nhàng hết, cái đó là cái tự tánh niết bàn sẵn có. Chứ vì bây giờ giá như mình có được an lạc, được hạnh phúc thanh tịnh đó cỡ nào thì đó là mình sử dụng được cái sẵn có của mình hồi nào tới bây giờ. Mình có được cái trí tuệ nhận thức chân lý mà do đó mà nó quá giải được cái phiền não của mình thì đó là cái trí tuệ hồi đó. Bây giờ để mình sẵn có, bây giờ mình phát huy nó ra được, không bị mất, nó bị mất mà mình là mình tìm nó lại được cái có sẵn của mình. Vì vậy mà cái người tu rất là phải kêu bằng vô đắc bất tư nghị thị xuất thế gian trí. Chừng nào mà được cái trí tuệ mà vô đắc đó rồi, từ đó mới được cái gọi là trí xuất thế gian. Xả nhị thô tổng có tiện chứng đắc giữa đi, người đó mới bỏ hết được hai cái trước là thiền đạo trước và thở chi trước. Hai cái đó là thô trọng, thô trọng đó, cái thiền não nó làm cho con người mất đi cái niết bàn. Thì nó trước đó, cái trước cái niết bàn nó làm cho mình mất đi cái niết bàn vốn có của mình. Còn sở chi trước nó làm cho mình mất đi cái cản trở, cái trí tuệ của mình là mất đi cái niết bàn, cái bồ đề của mình. Vì vậy mà cái người mà được cái vô đắc á, cái trí vô đắc rồi là người đó là xả nhị thô tổng, xả hai món trước, thì nó trước, sở chi trước, xả được thì nó trước bồ đề hiển lộ, niết bàn hiển lộ, trả được sở chi trước là bồ đề hiển lộ. Do đó được gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, thành niết bàn, chuyển sanh tử thành bồ đề, gọi là chuyển lưu. Chuyển chính xác chuyển lưu tức là chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sanh tử thành bồ đề. Đây, ở đây này, cái bài kệ thứ năm này nè. Là tận cùng là thử chất vô lộ giới bất tư nghị thiện thường an lạc giải thoát, giải thoát thân đại mau như danh pháp. Thử chi pháp thánh nghĩa diệt tất thị thật chân như thường như từ từ tánh có tất di thức thật tánh. Người nào hiểu được như vậy đó là hiểu được cái thánh nghĩa của giải thoát, hiểu được cái tánh thánh nghĩa. Thánh nghĩa tức là cái tâm lý tuyệt, tuyệt vời, tuyệt đỉnh, tận cùng chân lý. Thành ra gọi là cái tánh thánh nghĩa. Thử cái pháp thánh nghĩa diệt tất thị chân như thường như từ tâm có ít di thức thật tâm. Hiểu được như vậy đó là hiểu được cái thánh nghĩa của các pháp. Hiểu được như vậy cũng tức là hiểu được cái lý chân như của giải pháp.
Hiểu được như vậy tức là hiểu được cái tánh thường như của dạng khác. Đó là hiểu được cái thật tánh của Duy Thức. Thành ra là cái chữ thấm nghĩa lấy cái thường vậy. Còn bằng không là không hiểu được cái thấm nghĩa đâu. Ta chỉ cái tánh thánh nghĩa, tâm thánh nghĩa chiến cho hàng định tánh tinh lăng chưa được nhân không và pháp không. Hai chữ đó quan trọng lắm. Người tu tập là có hàng tâm văn là phải quán trước loại quán về nhân không. Về nhân không thành tựu giai đoạn đó song song đó mà đi quán chiếu dạng pháp giai không. Tại là cái người tu hành đó là nó phải có cái chất viễn ly thì mới được. Trong người đó nó phải có cái chất viễn ly. Viễn ly có nghĩa là phải có cái khả năng nhận thức, nhận thức rằng là cái cuộc đời này thật ra nó dính mắc ở trong cái chuyện mà chồng vợ con cái, nó dính vợ trong la tù nhân hệ ưu thê phu tử xả trạch thậm ưu lao ngục và lao ngục hữu tán chức chi trì thê tử vô dũng ưu chi niệm. Ở đời đời mà nó dính mắt đi dính về chồng vợ con cái nhà cửa sự nghiệp á thì năm khác nào là cái người bị ở trong lao ngục bị tù vậy. Nhưng mà lao ngục hữu tán chức chi trì mà thê tử nghĩa vô dũng ưu chi niệm nha tù tội còn có cái ngày mà mãn án ra chứ còn cái vụ mà chồng với con này á cái cháu kiếp này là không có cái niệm nào dũng ưu là coi như là trung thân á. Vì vậy cho nên cái người tu hành nó có cái niệm dũng ưu mà mới có niệm dũng ưu rồi thì mới tu hành mới đạt tới cái chỗ mà quán là nhân không và dạng pháp giai không. Vì vậy cho nên là nói về cái giảng kinh nó ớn lắm. Nó ớn lắm là nhiều người tính đời về nó có nhiều người ta còn nắm đuối mê mệt ở trong cái chuyện mà chắc thanh niên bị xuất pháp mà mình giảng về cái gì nhân không thì là được mấy người nghe chứ. Rồi thường hợp hiện tượng thì khoa học có phát minh lên những cái đồ chơi đồ ào ào những cái đồ đẹp đẽ trên dưới thôi mà mình mãi nói là pháp không thì là mấy người nghe cho mình chứ. Cho nên cái vụ này là tôi nói là nói vậy tại vì là con tầm thì phải nhả tơ. Rồi thì nghề nào sinh nghề là tử nghiệp không? Làm nghề giảng sư phải nói biết cho mấy chết thôi. Chứ còn nói những chuyện này nó khó nghe vô cùng vô tận. Cái con người ta đam mê vật chất vô cùng, ta cao kia, ta đẹp đẽ này kia nọ đủ thứ, mà mình bảo là mày giáo nhân không? Khó quá. Còn dạng pháp về khoa học kỹ thuật về nó tinh vi vô cùng tạo ra nhiều cái chiếu hết chứ. Nào là quốc men di chất thời đại, nào là karaoke, nào là tv 22, nào là âm thanh nổi gì đó, nó đủ thứ cho vậy mà bảo là sao nó thấp không. Thế thì là cái chuyện này làm chừng nó khó vô cùng như các gì. Nhưng mà nói như vậy, nói là nói như vậy chứ không ai có người nghe. Là bởi vì khi mà người ta đi sâu vào trong các cái thứ vật chất rồi đó hả, coi như khát uống nước mặn, càng uống nó lại khát thêm, uống thêm nữa nó lại khát thêm nữa thôi. Cho nên là cuối cùng là cũng có người nghe. Những cái người mà bị uống nước mặn rồi đó khát rồi mà đi kiếm nước khác uống vô để giải cái nước mặn đó mà. Nhưng mà dầu sao đi nữa, tôi báo cáo với đại chúng là cái nghề mà học thật thật sự mà muốn có lẽ, muốn có sự giải thoát thật sự là phải tập cái tấm viễn ly thì mới đi con đường của đạo Phật. Từ cái tấm viễn ly rồi mới đi dần tới cái chỗ nhân không, ở chỗ thấp không. Thì người đó mới có hoàn toàn an lạc, hạnh phúc, mới có niết bàn, mới có bồ đề. Còn bạn không có cái tấm viễn ly thì không nghe đạo Phật nổi đâu. Mà không có cái tính mà tư duy để mà quán chiếu về nhân không, cũng chưa bao giờ có cái nghĩ đạo về giảng pháp giải không, thì cái người đó học đạo còn lâu lắm
mới có được thành công, mới có đem lại sự lợi ích. Để chúng nhớ cái từ đó là Đức Phật dạy cho cái hàng thanh văn mà được nhân không và pháp không để hướng về Đại Thừa. Cái người mà học mà thấm nhuần cái tư tưởng Đại Thừa đó là luôn luôn người ta nhìn dạng pháp duyên thanh như quyển. Vì vậy mà khi nào mà đại chúng mà tư duy cái phương pháp thiền định mà bằng dạng pháp, cái duy đà bằng cái đầu đời là dạng pháp duyên thanh như quyển đó, thì các vị sẽ tự ở nơi đó mà các vị được nhân không và pháp không đó. Cho nên là theo tôi và tôi đúc kết là cuộc đời của tôi đó, là cái vấn đề mình định đó, tôi cho rằng là phải lấy cái đầu đề tư duy quán chiếu nhân và pháp duyên thanh như quyển, ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề nhân không và pháp không bằng cái đầu đề dạng pháp duyên thanh như quyển. Vì vậy cho nên các vị hỏi tôi Như Lai thiền là thiền thế nào, tôi nói Như Lai chẳng có thiền gì hết, mà là coi như là suốt ngày tới đêm, lúc nào Như Lai cũng thiền, mà không hề có đặt cái vấn đề ngồi kiểu nào và nghĩ ngợi kiểu gì cũng có. Bởi vì Như Lai quá biết ở bên ngoài này là tuy là người vậy chứ không ngoài thất đại, thế duyên khởi nó thành ra sắc thanh hơn bị chất pháp, mà Như Lai rõ biết sắc thanh hơn bị chất pháp nó tác động, nó làm cho mọi người vọng tác vô biên chi tội, nó làm cho lực căn của con người tác động như lực cần đó mà thành vọng tác vô biên chi tội. Như Lai biết quá rõ rồi, thành ra Như Lai đâu mà có để cho nó tác động nó hoành hành như Lai. Mà khi mà nắm vững được cái nguyên nhân lực căn mà lực cần vọng tác vô biên chi tội thì Như Lai làm chủ lực căn, lúc nào cũng làm chủ lực căn, và lúc nào có đam mê, đâu có dung dưỡng, đâu có thèm thường, đâu có mong chờ, đâu có hy vọng cái gì đâu chứ. Vì vậy mà Như Lai lúc nào cũng được đại bồ đề, đại niết bàn, mà không cần phải thiền bằng cái kiểu ngồi kiểu nào và cái duy pháp gì, không cần cái gì đó, chỉ biết một cái mộc là tất cả duyên thân như duy quyền, đó là gọi là Như Lai thiền là vậy đó. Chứ Như Lai không có thiền gì hết. Nếu các ông mà hàng thanh văn chưa được nhân không và pháp không hướng về Đại Thừa, được pháp tu chân chánh tịch diệt của nhất thừa, dạy cho hàng thanh văn được hướng về Đại Thừa, được cái pháp tu chân chánh tịch diệt của nhất thừa. Cái đoạn này nó có tương quan với như hôm qua mà các vị học đó. Hồi Đức Phật mới thành đạo, Đức Phật dạy có cho hàng thanh văn có tam thừa để biến cho ba cái xe đó nè, xe Di, xe Nai và xe Tâu Cánh. Xe Tâu Cánh là biến cho Đại Thừa, xe Nai là biến cho Trung Thừa, tức là hàng duyên giác. Cái dê là đứa cho tiểu thừa của hàng thanh văn. Nhưng mà nói có tam thừa như vậy là phương tiện của Như Lai. Cái kỳ thật là Như Lai là xuất hiện ở đời là chỉ dạy cho tất cả chúng sinh đạt đến cái chỗ nhất thừa đạo mà thôi. Nói cách khác có nghĩa là dạy cho tất cả chúng sinh, nghĩa là nhận thức được cái Phật tánh vốn có của mình để tu hành, và một ngày nào đó mình tu hành hoàn thành với cây đó,
sáng tới hoạt, tầm xa hoạt. Thì các vị trở về với cái đề nghị Phật của các vị thành Phật, chứ không có thời nào khác. Bởi vì các vị là Phật mà, Phật đã thành. Chẳng qua là từ lâu gọi là chúng sanh là bị giống như là cái tình trạng của chàng cùng tử bỏ cha bỏ nhà ra đi, không thừa hưởng được cái gia tài vô tận của cha mình. Rồi cái nhà mà mình biết trở về nhìn cha và vào trong cái nhà của cha sử dụng tất cả những cái gì của cha vào nó, cha dạy dỗ. Thì ông cha qua đời rồi thì tất cả gia tài cũng phải nói là của con thừa hưởng trọn vẹn như cha mình đã từng hưởng, chứ còn có ai nữa. Vì vậy cho nên Đức Phật nhằm giải cho hàng tham gian duyên giác chưa được nhân không và pháp không, và sau đó đi lên cái phương pháp tu hành tịch diệt của nhất thừa đạo, thành tựu được cái sự tịch tịnh của nhất thừa. Nhất thừa tức là Phật thừa, nghĩa là mình tu là mình thành Phật thẳng rồi. Vì vậy cho nên là đại chúng như là nhớ là cái mình tu rồi, là nếu mà mình có đắc được cái gì, có chứng được cái gì, có được an lạc cỡ nào, là cái đó là cái bằng mình trở lại, mình sử dụng được cái mà mình đã có. Nó vốn của mình chứ không phải là ở ngoài nó đến, cũng không phải ai cho. Như là cái câu mà cho, chúng ta là cho cái chánh pháp để học, để mà hiểu, để mà tư duy, để mà qua về sử dụng cái bồ đề tự tấm vốn đó, cái nước bàn thanh tịnh vốn có của mình, chứ còn như là không có cho mình cái gì hết à. Chỗ đó là chỗ vô cùng khó khăn. Chắc là hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ lùi đại chúng mà nói. Phật bảo rằng này Phú Lô Na, như ông vừa nói đã là bản nguyên thanh tịnh. Ông Phú Lô Na vừa hỏi, nếu mà cái tấm địa thủy quả không không kiến thức Như Lai Tàng, ở trong Như Lai Tàng vốn là bản nguyên thanh tịnh, vì sao mà nó quá ra sơn hà đại địa rồi nó thành cái phiền não vô minh để cho chúng sanh luân hồi sinh tử? Phú Lô Na hỏi vậy. Thật cái lời lần như ông vừa hỏi đã là bản nguyên thanh tịnh, tại sao bỗng nhiên lại sanh ra ấm nhập thế giới núi sông đất liền sinh la vạn tượng? Sao Như Lai Tàng thất đại vốn thanh tịnh bản nguyên, tại sao nó sinh ra ấm nhập thế giới? Ấm tức là ngũ ấm, cái thân mình đây là thân ngũ ấm không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp thành thân này gọi là cái thân ngũ ấm. Vì lực nhập đó tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình nó tiếp thu cái sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài, gọi là nhập. Nhập tức là hai cái nó thay hết giữa lục căn, nó tiếp xúc hết cái lục căn, nó làm cho mình sinh ra cái phân biệt. Nó làm ra là từ ngũ ấm nó sinh ra là lục nhập, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Rồi lục nhập nó tác động với lục căn, nó sinh ra là lục căn nó sắc thân hơn, vị xúc pháp, thành ra gọi là 12 chứ. Mà giữa sáu căn nó tác động với sáu tầng thành 12 chứ, thì ở giữa đó nó sinh ra một cái nhận thức gọi là sáu thức, tức là sự nhận biết của mắt, sự nghe của tai, lưỡi của mũi, sự nếm của lưỡi, sự xúc chạm của thân, sự phân biệt của ý, còn sáu thức nữa ta gọi là giới. Ấm nhập xứ giới, người đều phải học Phật là phải hiểu cái từ đó cho kỹ. Nói tới ấm là mình phải hiểu là ngũ ấm, nói tới lục nhập là mình phải hiểu là sáu căn, nói tới là 12 xứ là mình phải hiểu sáu căn cộng thêm sáu tầng, nói tới chữ giới là mình phải hiểu là sáu căn cộng với sáu tầng, nó sinh ra sáu cái phân biệt của thấy nghe ngửi nhân chứng biết, nó thành ra là 18 giới. Thế thì là ông hỏi rằng là Như Lai Tàng á, nó chứa thất đại vốn thanh tịnh bản nguyên, tại sao nó sinh ra ấm nhập thế giới? Nó sinh ra núi sông đất liền xung la vạn tượng. Ông hỏi câu đó là đúng quá, chứ chúng ta mà học kỹ chúng ta cũng phải hỏi vậy thôi à. Mà khi mà nó sinh ấm nhập thế giới, nó sinh ra núi sông đất liền xung la vạn tượng, rồi bây giờ là tất cả chúng ta đều là bị khổ rồi nè.
Kẻ thì khổ về lo về vấn đề sanh, người thì lo vấn đề già, người thì bị bệnh, người thì bị chết, người thì bị ái bị tư, người thì khổ vì cầu mất đất, người thì khổ vì quán tánh hội, người thì khổ vì quán chứ tạnh khổ nè. Thế vì là như là tàn bản thể chống thanh tịnh, tại sao cái duyên khởi nó thấy vậy chứ? Đây là cái triết lý vô cùng sâu sắc của đạo Phật, mình phải tập nhận thức bằng cái kiểu này để là mới đúng rồi. Phật nói rằng ông có nghe Như Lai đã từng dạy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay không? Đây cái câu đó mấy chữ đó thôi đó, tánh giác diệu minh, bản giác minh minh diệu. Tánh giác tất minh mà vọng duy minh giác, câu đó là của kinh Lăng Nghiêm là được dạy. Ông Phú Lương Nam cho rằng mà cái câu con đã nghe như vậy, Phật hỏi ý ông hiểu thế nào? Tánh giác tự minh mà gọi là giác, hay là tánh giác không minh mà phải dùng cái tánh minh mà để minh cái tánh giác? Ông Phú Lương Nam đáp rằng mà cái câu cái tánh giác tự minh cho nên gọi là tánh giác diệu minh. Cho nên tánh giác nó không có tự, nó không minh thì còn lấy cái gì để mà minh cái tánh giác? Phật bảo đúng vậy, Phú Lô Na, nếu cái tánh giác không tự minh thì không lấy cái gì để mà minh cái tánh giác. Mà nếu tánh giác là cái sở minh thì không còn gọi là tánh giác nữa. Đấy, vấn đề là cái chỗ này là khó, là ở chỗ này nè. Đúng Phật muốn nói cái này đó nè. Tánh giác tức minh, giọng như minh giác. Các vị nhớ nha, cái câu mà tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nguyên châu, biến pháp giới từ chúng sanh, tâm ứng sở tư lượng, cần nghiệp phát hiện. Thế là Phật dạy tất cả hiện vật hiện tượng mà trong đó có chưa làm hai loại, một là hữu tình, hai là vô tình, đều là tánh giác hết, đều là có một cái tánh giác hết. Giống nhau, cái tánh giác đó giống nhau, và thanh tịnh bản nguyên giống nhau. Cái bằng thanh tịnh bản nguyên trong cái pháp giới mà tánh giác chân không, tánh không chân giác, tánh giác là không, cái không đây là không từ pháp giới đó, mà không đó lại là chân giác, và cái tánh giác đó nó trùm khắp pháp giới, nó thâm tận mạc bản nguyên. Thế thì trong đó loài hữu tình, loài vô tình cũng cùng một, cùng sản sanh, cùng hài hòa ở trong một cái tánh giác, chỉ khác hơn cái tánh giác mà nó tác động vào con người thì ta gọi là Phật tánh. Còn cái tánh giác mà thanh tịnh bản nguyên của có cái loài núi sông đất liền, có cây hoa lá, đó ta gọi là pháp tánh. Thế thì là hai cái tánh thanh tịnh bản nguyên mà vốn giác, vốn không có phiền não, không có đau khổ, không có gì hết, hai cái giống nhau. Đại chúng để ý chỗ đó, tánh giác tất minh mà giống như tánh giác, nghĩa là cái tánh thanh tịnh bản nguyên giác ngộ sáng suốt của con người thì gọi nó là Phật tánh của con người. Cũng cái tánh giác thanh tịnh bản nguyên sáng suốt đó của sự vật tự nhiên thì ta gọi nó là pháp tánh. Đấy, cái là hai cái tánh đó là có gì tội lỗi đâu. Tại vì đây là cái nguyên nhân mà nó sinh ra tội lỗi là vọng vi minh giác, nghĩa là mình lấy cái thấy của mình, mình nhìn vào cái sắc sắc này, cái cảnh quan này, mình xem ra mình là con mắt của mình, là cái năng phân biệt, còn cái bông hoa này là cái đối tượng sở phân biệt. Chính là chính do cái vọng mà nó xem ra có năng và có sở đó, làm cho cái con người của mình trở thành cái trí nhận thức phân biệt là minh, để mà nhận thức phân biệt cái hoa. Thế thì cái phần nó năng sở,
đây. Hay là nói về con người, chẳng hạn như tôi với các vị đối với con, thì tất cả chúng ta đều là nó phát xuất từ cái như là tàn bản thể vốn thanh tịnh mà, nó có gì đâu, nó có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái người nào đó, mình dâng ra thương, mà thương đó mà cách xa nó thành ái dục ly khổ. Nói lại mình nhìn cái người nào đó mình dâng ra ghét, thì cái ghét đó là mình bắt buộc phải ở gần nhau, nó thành ra quan tâm hội khổ. Thế thì là có phải tôi và các vị mà có cái gì, cái nguyên nhân khổ nào mà tự nó có không? Tại vì nó vọng sanh minh giác nó sanh ra, nghĩa là tự mình sanh ra cho mình là cái người năm thân biệt, rồi nhìn người khác bằng cái đối tượng sở thân biệt, nó bắt cái chỗ đó. Từ cái chỗ năng sở vọng thần, từ trần tục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cướp bánh mong thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Thành ra cái thương cái ghét, các bạn có nói đó là mong thành, vì cái tính chất sanh ra năng phân biệt và sở phân biệt. Cho cái đoạn này là hết sức là sâu. Cái sự thật mà các vị thường định, các vị thường định thử cái đầu đề này nè, tất cả chúng ta cùng người với nhau, có ai là nguyên nhân tai họa của ai đâu? Ai cũng đều là khách đại, hội tụ lại mà thành. Người nào trong con người cũng đều là có địa thủy quả phong không kiến thức giống như nhau. Thế thì là tội lỗi đau khổ ở chỗ nào? Còn sự vật bên ngoài thì là địa thủy quả phong không, năm cái phần đó thất ngũ đại nó hình thành. Nhưng mà khi mà nó hình thành ra rồi á hả, các vị nhìn anh trong cái cây này đó, các vị mới gọi đây là bông hồng. À, hồng này là hồng màu thấm. À, rồi các vị mới nhìn cái bình bông này, rồi các vị nói bông này là bông lưới màu trắng. Rồi các vị mới nói rằng cái lá này là lá đẹp, này là màu xanh, mà nó lướt mưa nó đẹp. Chính cái chỗ phân biệt đó đó mà nó làm cho con người là sinh ra cái nguyên nhân là lấy và bỏ, là thích hay không thích, là thương hay là ghét, là từ cái chỗ mà sinh ra cái vọng tâm phân biệt đó. Chứ còn thật sự hữu tâm thì là thất đại, cấu tạo hòa hợp hội tụ lại mà thành. Còn cái loại vô tình như là cỏ cây hoa lá cà xanh non nớt, nó hội tụ nó thành ra bằng ngũ đại mà thành. Cái nào cũng đều bản tính của nó đều là thanh tịnh bản nguyên hết. Chỗ này là cái chỗ sâu ấy. Vì vậy cho nên các vị thử thí nghiệm trong bản thân các vị. Các vị ghét người nào đó ghê gớm lắm thì các vị sẽ sanh đau khổ ghê gớm lắm. Mà các vị tư duy mà quán chiếu lại, các vị tìm được cái ưa của người ta, cái tốt của người ta, rồi các vị xả bớt đi, xả bớt cái ghét đi. Và xả bớt lần lần, có gì các vị xả hết cái ghét đi, thì các vị sẽ mất đi cái ghét và mất đi cái đau khổ như thế nào. À, điều đó là điều thật đó. Mình nói mình không ưa người đó, mình ghét ghê lắm. Nhưng mà từ từ là mình kiếm một vài cái điểm, dù người ta xấu cỡ nào chứ người ta cũng còn có một cái số điểm nào đó, cái tốt của người ta. Chứ vì người hình tập nhìn cái mặt ưa của người ta, mở bớt cái mặt mà khuyết của người ta, thì các vị bất rất là lần, mà bất rất là lần là các vị bất khổ là lần. Mà từ nào mà các vị nghĩa là sa ba pha, nghĩa là xả hết, à thì là các vị sẽ hoàn toàn không còn khổ. Mà không còn khổ tức là các vị có an lạc, có biết làm chứ gì. Thế thì là cái sự đau khổ đó là do vấn đề năng sở, do vấn đề chấp ngã và chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ giả, kinh bát nhã rồi là tứ tướng, hãy dính vào tứ tướng là thành ra khổ không? Cho nên những cái điểm này nó hay lắm, ở trong đạo Phật nó hay lắm. Mà chính vì nó khó hiểu như vậy, cho nên người ta dạy cái người học Phật, cái đệ tử Phật là thường thường là tu thường, tu thường có nghĩa là những cái trường hợp mà khó không như vậy mà hãy lấy cái nó mà làm cái đề tài để mà tư duy. Tư duy từ nào mà mình thông mạc, mình cởi mở bằng cái hiểu biết chân thật của chính mình, đó là các vị thành công thiền rồi đó. Chứ còn cái thiền không phải là giúp trước rồi hãy ngồi kiểu nào. Cái thiền ngồi kiểu nào đó là của các vị là gọi là tổ sư thiền. Người ta bắt đầu ta dạy nhiều cái thứ phương tiện lắm, nhiều thứ thiền lắm. Ví dụ như thổ tức quán cũng gọi là thiền, phải ngồi kiểu nào cho đúng kiểu, rồi quán bất định, rồi quán nhân duyên, rồi quán từ bi, rồi nói nhiều cái cách đó là đều là phương tiện hết. Nhưng mà qua tất cả cái cuộc đời mà mấy năm nghiên cứu mà tôi cho rằng là cái thiền mà Như Lai thiền là cái thiền chỉ dùng một cái đầu đề một là giải pháp duyên sanh duy uyển. Biết được nó như vậy rồi thì với con mắt với thật nhãn cho nên giải pháp gọi là giai giai không. Giai không đây có nghĩa là đương thể tức tức không, nghĩa là sự vật hiện tại vẫn còn nguyên trên cái cõi đời này mà với Như Lai thì là không có hề có cái dĩ đợi tham lam mà đang nhiễm dính mắt tự đó còn mình vào trong cái thứ vật chất hay là cái thứ con người nào mà phơ cấm đề đảng gì cả. Vì ngài nhìn đã chúng sanh hữu tình lẫn chúng sanh vô tình gọi chung là giải pháp đều giai không đều duyên không như như quyển, cho nên Như Lai vô cùng tự tại an lạc gọi là đại niết bàn. Chứ tự Như Lai nhận thức như vậy là đúng chân lý, tuyệt đối đúng chân lý, cho nên gọi là Như Lai có đại bồ đề. Thành ra là đại chúng mà học cái này rồi nè, rồi đọc kinh nè, rồi tư duy nè, gọi là thiền. Cái gì ngồi sao cũng được, cái kinh chữ này mỏi là ngồi chữ khác không có sao hết. Vấn đề là các vị tư duy cho ra cái chân lý đó bằng cái trí tuệ của các vị. Chứ còn là cái mà dạy thật sự đó, không có ông thầy nào mà tự lấy cái của mình mà truyền cho cái người đệ tử mình được, không có. Thầy là hướng dẫn cái quả đồ, hướng dẫn cái đường đi, rồi tự cái người đệ tử đó phải đi thì mới đi mà thôi. Cũng như thầy dạy cái cách nấu ăn, nêm nếm, nó ngon ngọt kiểu nào đó, thì cái người đệ tử phải tự nấu ăn, rồi cũng phải tự nêm nếm bằng cái ngon ngọt của chính mình, chứ còn không có ông thầy mà truyền đạt được trọn vẹn cái của ông thầy. Phật bảo rằng đúng vậy đó Thế Tôn, tánh giới nó lúc linh đó mà chúng sanh lầm tưởng rằng phải nhờ cái linh mà mở minh cái tánh giới. À, thật sự là cái tánh giới nó phổ biến mà đâu biết luôn giới mà nó không có năng, không có năng minh, không có thở minh, không có năng giác, không có thở giác. Vậy mà mình cho là mình năng giác, còn cái đối tượng tư duy quán chiếu nào đó mình cho là cái thở giác, thế là mình sai lầm. Hay là nói cách khác là tôi nói ví dụ như bây giờ là chính mình đây nè, năng minh cũng là mình mà thở minh cũng là mình, tức là thật cũng là mình mà chúng sanh cũng là mình. Mình lấy cái tâm chúng sinh mà mình nghiên cứu tư duy về cái Phật tánh của mình, thế thì là mình là vừa năng minh mà vừa thở minh. Thế nếu như các vị cho rằng mình là người năng minh mà các vị mà tưởng tượng cái ông Phật ở đâu đó, ở trên bàn chánh điện hay là ở núi Tà Phú hay là ở núi ở Chùa Hương gì đó, các lên cảnh là các vị tưởng ông Phật cảnh mà các vị lại đó, thế thì là các vị bỏ mất cái mình là vừa năng vừa thở, mà các vị biết mình thành năng minh mà mình đi tìm cái thở minh ở bên ngoài là các vị bỏ mất cái thở minh của các vị sẵn có, lộ lã vô cùng. Cho nên các vị đi chơi khắp nước, thậm chí đi khắp thế giới là tôi không nói, mà các vị đi tìm thật ở bất cứ ở xứ nào ở trong đất nước này, hay là các vị có đi qua Ấn Độ đi nữa, mà các vị gọi là đi tìm thật á, tức là các vị đi tìm cái sở minh, đi tìm cái ông Phật mà sở lễ ở bên ngoài là các vị không bao giờ tìm có. Cho nên các vị có thể đi chơi Ấn Độ thì tôi quan ngôn, mà các vị qua bển mà lượm cái lá bồ đề đem về mà để cầu gì được nấy á, là tôi cho rằng ngu si bằng động vô cùng. Các vị có tiền có thể đi tới các cái chỗ hồi xưa có cái thánh tích á, là các vị nhìn rồi ngắm ngùi mà nhớ tưởng lại thật, điều đó thì được. Mà các vị lại đó rồi móc miếng đất đó, rồi đem về nói ta cũng để làm thờ đó. Ở đó chỗ này Phật Sinh Đa, chỗ này Phật Thuyết Pháp, chỗ này kia Phật Giải Thoát Luân, chỗ nào Phật làm nước bàn, các vị lấy đất gói đem về quý báu mà, coi chừng là móc trứng cướp bò không đó.
thì đem về để xuất cái trên bàn mà lại xuất màu đỏ đó. Mà thậm chí không phải xuất bò mà xuất người ta nữa. Bởi vì là mấy ngàn năm rồi là thiên hạ nó cài nó bừa nó tương dở đi chơi để nó bậy tùm lum. Nếu là mình lóc người kia nó trúng tức đem về để bàn lỏ. Tôi nói thật rằng đây tôi được một cái thơ là tôi gửi về từ Ấn Độ mà tôi buồn không nói nổi. Hai ba thầy trò thức mà tranh cho được để lượm cái lá bồ đề rụng, lượm lá bồ đề rụng để mà cất, để mà chờ các hai đoàn Việt Nam là cái thế giới ai tới để tặng cái lá bồ đề đó. Còn cái lá bồ đề đó bằng ngày là lượm không lợi người khác đâu, rồi muốn lại người khác. Thành ra mấy thầy trò người Việt Nam mà canh như là ban đêm, luân phiên canh ban đêm để lượm lá bồ đề đó để tặng. Tôi nghe cái đó vô cùng nó chua xót vô cùng. Tin thật như vậy thì làm sao biết thật là gì? Rồi còn á, có người đã nói câu này nó chết tôi chứ. Nó về để tham quan Ấn Độ mới là đời người được đi có lần thải ráng mà đi. Vua Dục Vương á, cái trụ đá của vua Dục á, biết nó trời thật ơi. Cho nên bây giờ là việc gì cũng phải bỏ để đi cho được, để chiêm bái thật tích. Mà trong đó cái trụ đá của vua Dục bị như Đức Phật sanh vào năm nào, thuyết pháp tại đâu đâu nữa, giờ nói vậy đó, cái trụ đá nó biết nó. Thế vì là các vị mà nghe mà thuyết pháp bằng cái kiểu như vậy là còn gì trên đời chứ. Pháp thân của Phật là vô thủy vô chung vô cùng vô cực, ở đâu mà sống đúng chân lý thì người đó ở trong ánh hào quang của Phật và gần gũi Phật. Phật lấy tay mà cho đầu lấy y mà cầm lấy vai mà bác cái người sống đúng chân lý đó. Chứ cần gì là phải đi qua bên kia để mà lượm bậy người nó trúng cái đất mà dính sức của người ta tổng đem về. Họ thưởng là sao? Học cái gì là học cái gì mà có cái kiểu gì cái vậy? Ông Phật hồi xưa mà nói cho bà còn tại thế mà thật sự mà lại thật mà ơn chúng Phật mà hôn đi nữa mà về mà không sống theo những cái lời của Phật dạy. Thì Phật rằng nói rằng là ông giàu được gần bên tôi mà coi xa tôi muôn tình như vậy. Còn cái ông mà ở xa tôi vì nghe lời dạy của tôi giữ giới hạnh tu hành thanh tịnh, ông đó giàu là đi dọc đường bị chết rồi không tới đây, nhưng mà ông đó ở gần bên ta đó. Cái đạo lý mình phải học như vậy chứ. Cho nên là nhiều cái còn buồn lắm. Mà những cái điều mà tôi nói đó, các vị lại có học với những cái kiểu mà giảng sư dạy như vậy, thế thì tội nghiệp Phật tử quá mà. Thế thì là cái vua cái trụ đó mà cái vua vượt cái hồi đó giờ cái ra là chỗ đó là cái tổng đài của điện thoại vô tuyến thế giới mà không ai hồi đó giận ai hay biết hết đó. Biết nói trụ đá biết nói. Nói như vậy là nghĩa là sao? Là sao nói được? Thành ra các bạn phải học Phật là phải để ý thôi. Đừng có để mà ai nói gì mình cũng nghe hết, không có phải vậy. Đức Phật dạy rằng là cái lời bất cứ lực của ai, kể cả Như Lai nghe, măng tây tây ni, tại vì tôi nghe rồi phải suy nghĩ đúng chân lý thì là nó hành. Còn mà không đúng chân lý là bất cứ của ai nói ra bỏ hết mà không hề có tội. Kể cả những câu đó tôi viết ở trong kinh ra mà ta in rồi gọi là kinh cũng bỏ luôn. Chứ không phải là nó kinh là có tội, không phải. Bởi vì kinh là mấy ngàn năm rồi tam sao thất bổn. Những người thường họ viết vô những cái tư tưởng non nớt của họ tổng. Mình cũng gọi là kinh đâu có được. Cái đoạn này nó quá sâu đi. Sự thật tánh dân vốn không phải là cái sở linh, nhưng người làm sở mà cái tánh dân trở thành ra sở. Cái vọng, cái vọng về sở đã thành tất cái sanh cái vọng năng của ông.
Đấy, hai cái từ đó các vị phải để ý đó.
Cái vọng về sở đã thành có nghĩa là các vị tưởng tượng rằng là ở đâu đó, ở trên núi nào đó, hay là ở bên Ấn Độ chỗ cái bộ đề đạo tràng người ta mặc đó, mà các vị là tin tưởng là ở chỗ đó là cái đất linh thiêng á, thì đó là cái vọng về sở đã thành.
Mà cái sở cái đối tượng là mà mình đã thành, mình tin tưởng đó rồi, thì bây giờ là các vị đã trở thành cái năng phân biệt. Còn cái chỗ mà các vị đặt để cái niềm tin ở đó, hy vọng ở đó, nó trở thành cái sở phân biệt. Mà chính cái vấn đề năng và sở đó nó làm cho con người sinh ra nguyên nhân đau khổ, nó trở thành vọng đó. Vì vậy mà trong khi mà lỡ mặt gọi là năng lỡ sở lỡ tấm không tật, thì cảm ứng đạo mới giao và mang tứ nhị lại Phật. Đừng có tưởng tượng rằng cái mình là cái ông mà ngồi giữa cái điện đó là lại Phật, không phải. Ông đó là sở lỡ, mình là Phật là năng lỡ. Mà lỡ thì lỡ như vậy, nhưng mà năng lỡ sở lỡ tấm không tật, đừng thấy mình năng lỡ, đừng thấy cái ông Phật ngồi trong cái điện là sở lỡ, thì mới đúng, mới là được chúng Phật. Vì vậy cho nên là người ta có thể ngồi một đồng tóc mà người ta vẫn lại trúng Phật. Vì năng lễ sở lễ tánh không, tánh không tịch. Ta ngồi ngoài đồng tóc, ta nghe chim hót, ta nghe dê ngâm, ta mới nghe cái bầu kêu, ta nghe xuống chảy đất đất. Mà cái tâm hồn người ta hoàn toàn thanh tịnh, người ta tới duy tư duy tâm lý. Thì lúc bây giờ là năng lễ sở lễ của các vị là tánh không tịch đó. Lúc bây giờ các vị là cảm ứng đạo giao đó. Cái tâm hồn của các vị cùng với cái tâm ứng đạo nó hoàn toàn là nó phối hợp nhau đó. Gọi là cả vấn đạo giao nan tư nhị, thành ra không cần lại xuất Phật, mà các vị có lại Phật và lại trúng chánh Phật. Còn các vị mà thấy Phật sở lễ mà nằm dài 49 thước hay là Đức Phật đề cao mà 15 thước gì đó, thành sở lễ mà các vị thích hà mà xuất cho mà lại cho ông đó đó hả, là xin lỗi đó, còn nữa là mê muội vô cùng vô tận, chưa bao giờ biết Phật là gì. Thành ra cái câu mà lại Phật người ta đã dùng là năng lễ sở lễ tánh xuất tịch, cả vấn đạo giao nan tư nhị. Người nào lễ Phật mà gió giải vô từ được cái quan niệm năng lễ sở lễ, thì người đó đã mới được cái cơ con đường đạo một cách rất là vi diệu khó nghĩ bàn. Cái đoạn này nó có mấy cái chữ đó, cái đậm đó, mấy cái chữ năng, mấy cái thở đó, cái đậm hết cái này. Thành ra trong khi mà tôi viết cái bài luận này là không phải ngẫu nhiên mà vô cớ, từ chữ cân nhắc đó, chữ năng chữ thở là những cái câu như là sở minh không còn là cái tấm giác dễ nhanh ông, cái tấm giác vong minh mà cái tên lầm tưởng là phải nhờ cái minh bên minh tấm giác, những chữ là cái thất đậm là vì nó quá sâu. Cái vọng về sở đã thành, tất nhiên là thành cái vọng năng của ông, nguồn gốc cái vọng tưởng thác nguyên là như vậy. Nguồn gốc của vọng tưởng thác nguyên, từ vọng tưởng nó sinh ra các cái đau khổ là như vậy. Là như vậy nghĩa là do năng phân biệt, sở phân biệt. Cho mình là người năng lễ, đối tượng Đức Phật là sở lễ. Cho mình là cái người tu hành để mà năng chứng, để rồi thành một cái địa vị Phật sở chứng ở đâu đâu, đó là sai rồi. Mà kỳ thật là cái nơi mà thành Phật không phải là cái ở bên ngoài, mà chính mình trở về với cái Phật tánh vốn có của mình. Chỗ này sâu lắm, phải nhìn nhìn nó đang hát.
Chúng sanh có biết mà ngàn đó
cái người mà chân chánh đại thừa mạnh mẽ hơn tự hết mình là thật, việc hết vô minh thường não là thật, chứ không phải còn ở đâu hết, cũng không phải ai cho. Do đó cho nên cái thế gian này á là nó thuộc về cái loại tư tưởng lưỡng nghĩa, cho nên cái khi mà Đức Phật mà vừa chấp nhận nó trên pháp gia thì trong đó có 5.000 người ở giữa cái pháp hội của Đức Phật vậy mà xin đứng dậy đi mà không cần chờ.
là bởi vì chán giá. Cái anh già này sức dậy nói thách tứ đế, khổ tập việt đạo tổ tư tư rồi, đây là thằng A-la-hán ngồi dài dài đây. Rồi ông nói về hát thật dân duyên thì những người duyên giác bất kỳ thật cũng thành chứng quả đắc đạo ngồi dài dài đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói bốn mươi mấy năm nay đó, cái đó chưa thiệt tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin khó hiểu lắm các ông ơi. Cái pháp này chỉ còn cái thật mới biết thôi. Pháp này là khó lắm, ông không muốn nói. Ông sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi ba lần, ông không muốn nói. Mà năng nữ lần thứ ba đó thì ông nói thôi vậy mà quá quá ta cần đầu như vậy thì giờ thôi để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì cái hàng mà con co thấp đó nghe lời là tự cao tự đại tự tôn tự đắc cho rằng hồi nào giờ tôi xứng rồi, tứ đế tôi học rồi, thật duyên duyên tôi thiệt rồi nè, ai lắng hắn mà biết sự thật nè, đàng hoàng đây. Bây giờ ông kêu anh còn nói cái gì nữa, cái gì hơn cái này nói chết thôi, tôi đứng dậy tôi đi. Cho bằng 5.000 ngũ thiên thế tập, 5.000 người bỏ những hội trường mà đi ra một lúc. Cho nên cái chuyện mà nói chung là tôi xin thưa các đại đức tăng ni cũng như là các phật tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cái mà tôi bị chửi dài dài. Cái các vị vẫn còn ngon lắm sao? Tôi xin lỗi anh em nha, giờ này dài dài rồi nhưng mà cái này giờ có số chữ. Tuy nhiên cũng có số quan như vậy, mà có số giờ chữ đấy. Mà kể cả tăng ni chữ nữa, không phải là mà chữ không như chuyện nó trước á. Tăng ni cũng chữ nữa. Tôi biết cái thân hạnh như vậy nhưng mà về đó, vai trò là trách nhiệm phải nói thôi. Thí dụ như nội tôi nói hai câu này nè, cũng có người không chịu và cũng chửi với nhau ăn tội. Bởi vì từ lâu nay người ta dẫn cho nó là niệm Phật tinh tứ đi, niệm lên mấy chữ lại đây tôi nguyên thổ cho. Rồi nữa là tôi gian giá, tôi báo cáo với Phật Di Đà, rồi ông tấn công, rồi tôi kết ông thò tay rồi, rồi ông thấy mà gian ông hết. Người ta dạy như vậy đấy. Tôi dạy vậy xong rồi, có cái sổ giống như sổ mua gạo vậy. Gọi là cái sổ niệm Phật tinh tứ. Cái như cái sổ là nơi đồ họ tất cả vậy đó. Căn cứ là sao? Căn cứ như là căn cứ cho cái cây này thật á, mai 5 chữ, mai 7 chữ, mất 10 chữ, cộng lại được dư để lấy cái chùi cấm đỏ này nè. Nhưng mà Phật tử thì không có quyền nói với Phật đâu. Chỉ có thầy là mới báo cáo với Phật Di Đà được thôi. Cho nên ra nơi thầy chứng minh với Phật chứng tên với cậu á. Mà người báo cáo với Phật Di Đà nữa, ông coi là ông thấy khá hơn cho điểm cao. Rồi cho nên là ông rước rồi, ông thò, ông thấy vô vậy nè. Ông sáng cái ám mưu bất vừa hẳn, khuyên lên đó là ông rước rồi. Trời đất ơi, người ta dạy dữ đấy. Tôi dạy dữ nhiều lắm. Thành ra tôi nói chữ này thì là làm sao mà tôi không bị chữ được. Cho nên chữ là dài lắm, không đang làm gì lắm. Thành ra là có Phật tử nghe năm thì tôi thấy là cũng cũng vui đấy. Nhưng mà xin phép tôi nó cũng ấm lắm lắm lắm. Chẳng hỏi là hân hạnh gì lắm đâu. Bây giờ tôi xin báo cáo các thầy, đây là cái tài liệu mà tôi dạy cái trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Và cái này đã giảng cái trường cao cấp Phật học cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ trong cái thời gian này, một tập cái thế này là tôi đi Hà Nội là tôi giảng một tháng thôi. Tức là một tháng thì tôi phải giảng 2 buổi, cả 5 tiếng, 6 tiếng hồ. Nhưng mà bây giờ là đối với tăng này đây thì là học cái này thì tôi chỉ cần gặp gỡ cái quý vị còn có 6-7 lần nữa thôi. Cho nên là tôi lựa những cái mà nghĩa là nó có hay gia chạm cần thiết hàng ngày tôi báo cáo để giới thiệu cho tăng ni thôi. Chứ còn cái học cái thì giờ ở này thì chả có thấy gì đối với cái hệ tư tưởng của đại thừa của nghĩa thật ra. Thành ra bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh chứa đựng tư tưởng lửa nghĩa của hệ tư tưởng đại thừa. Diệu Pháp Liên Hoa, ta lấy ra xem là ta ví dụ á, từ Diệu Pháp đây là chỉ cho tâm tánh của mọi người chúng ta. Tâm tánh của chúng ta nó màu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó là một cái pháp rất là màu nhiệm. Ví dụ như là hoa sen, liên hoa, nó màu nhiệm này ha. Là vì mình tưởng rằng là phàm phu vậy là phàm phu vĩnh viễn nhau, không phải đâu. Phàm phu này á, cái hoa sen này chưa nó nở, dùng ra thì nó đầy đủ cánh ngự duyên, giới hạn. Nhưng mà cái A-xem ở dưới bụng này nè, ngay bây giờ là các vị mà lấy mà xé ra ra, lấy mà xé ra ra sao thì nó cũng có tính nghị giới hạn, ngay trong cái lúc mà nó còn ở dưới nước này. Cái tính cách mà cái máu của A-xem ở chỗ đó, cho nên Đức Phật lấy cái chữ Liên La mà để làm thí dụ. Và tất cả Đức Phật đều ngồi tòa sen, có nghĩa là lấy cái hoa sen mà làm tượng trưng cho cái đạo lý xuất xứ của đạo Phật. Để nói lên rằng tất cả chúng sanh là Phật, chẳng qua là Phật đã thành như hoa sen đã nở, Phật đang thành như hoa sen đang nở, và Phật sẽ thành như là hoa sen còn ở dưới nước dưới bùn. Mặt máu là cái chỗ đó, là gọi là kinh điển lưỡi nghĩa đạo thừa là chỗ đó. Còn người ta dạy kinh điển bất lưỡi nghĩa thì ta nói không cần nói gì hết á, ta không cần nói cái gì là Phật. Bây giờ là các vị Phật tử này nè, không cần nói gì hết á, cứ mỗi ngày mà đem tiền đem tiếng là hết. Nói viết là thầy trò tôi ra hết. Đấy, kiểu bất lưỡi nghĩa là vậy. Các vị tu để có phước nè, phước sau này làm giàu nè, phước sau này làm công chúa nè, hoàng hậu nè, vua nè, hoàng tử nè. Và nếu mà các vị cúng thiệt người là các vị sau này làm chuyển lên thanh vương. Nè, đem tiếng đây, thầy trò tôi. Rồi tôi á, một mặt là hiện giờ là tôi làm khó. Còn lúc mà tôi sắp ngủ được kia tôi ngồi thường là tôi chú nguyện khác bên trên đây. Đó, chữ đó là gọi là chữ bất nghĩa. Bất nghĩa nghĩa. Bất nghĩa 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 là không rõ nghĩa. Mà cái phương tiện đó là cái loại phương tiện hạn tất. Phải làm chưa gì đâu hả? Chẳng qua là làm cho người Phật tử bất, bất cái lòng tham. Có một cái tâm bố thí nhỏ nhỏ thôi. Trong khi đó cái chuyện đời mà cần phải giải thoát cho mình là 1.000 việc mà đem tính cái chuyện đó là chỉ có mấy cái 1 thành 2 thành ở trong cái việc giải thoát nhất họ. Tôi nói như thế là bị chữ dài dài thôi. Anh không tưởng sao vậy là tôi tâm tôi thấy mất quyền lợi đó ràng. Mà thật sự là tôi bỏ vàng vô cá lo không có được lợi gì sao? Có chứ. Nhưng mà nó có làm sao? Tôi nói bây giờ là thí dụ nè. Khi xưa Đức Phật có nói một cái thí dụ là có cái người đó bị cái bệnh cái lưng nó cong nè, rồi đi tới cho ông thầy á, yêu cầu chữa, thì cho ông thầy ngồi á, ông thoa thuốc ở dưới tấm ván ở dưới, thoa thuốc ở trên tấm ván rõ mà thứ dày cỡ á, hai tấc mấy nè, rồi ông xuyên tấm ván đó ông để lên á, ép xuống, ép xuống thì thiệt ra là cái lưng á, từ cái cong rồi nó tới nó ngay nha. Anh nghe tôi nói này là cẩn thận đi, là lỗi cẩn thận à. Đấy, cái lối trị bệnh của cái người ngu si ngu trí là trị bệnh bằng cái kiểu như vậy đó, làm cho cái linh của người ta nghe ra thì có hiểu thấy, nhưng mà bên này nó lòi cần cái nỗi là nghĩ ra, thậm chí nghe nói mà để trẻ chứ nó chết luôn đó thì sao? Cái linh ngay mà được chết ngon cho người hay là lưỡi la rồi nói sao là lá dĩa ai dĩa nói vậy thì còn ăn cái gì? Cái nguyên cốt là dĩa giả con ra như thế. Con này không có mua nước nè, rồi cái anh này không trung cảnh nè, dĩa giả dĩa chịu chết. Nó có gì là còn ăn cái gì? Cho nên trị bệnh không phải ông thầy giỏi không trị bệnh kiểu như gì đó, mà tự nhiên vậy là riêng lên là cái bạch người khác mắc lòi lưỡi nói đó hết lạnh. Đức Phật nói cái vấn đề cũng vậy, nếu Phật tử mà dạy họ bố thí là cũng vừa, nhưng mà không dạy cho họ một phương pháp tu chỉnh, không dạy cho họ tăng trưởng lòng từ lòng bi lòng hữu xã, không dạy họ giữ tự tham sân si, thế thì họ đi cắt cổ mổ họng mổ bố thí bên hạ ngoài giống như cái anh tình phò hôm qua trong cái chuyện đó. Mấy cái người mà làm công với ảnh nó sẽ bằng ở đại lưu chủ không có ngày qua mà ngày đó tao cho mày mượn mười ngàn năm ngái đó, năm ngái này cho mười ngàn, nếu mà mày tính cho tao vô con heo tới năm nay vẫn để ra đầy rồi, đã mày ngay rồi tao bán nó là 200 ngàn rồi, 200 ngàn tao mua cái bò mà bò năm ngái này để thêm mỗi năm mỗi con mày tính cho tiền cho tao biết bao nhiêu. Thế thì là cái lòng tham lam vô độ cởi lên tình thờ đó. Mà nếu mà ông cái đen ảnh tới cái chùa này và ảnh tới nhiều cái chùa hơn nữa thì nó giống như là cái người thầy thuốc mà tự để cái bệnh cầm lưng chưa vậy, tự mình cầm lưng nữa, cầm lưng để anh làm cái chuyện khổ sở cho ba bạn tuổi khác thôi. Anh đang lên vấn luận nó nhưng mà anh không vượt trừ được tham sân si mà anh như vẫn hận thế nãy bạch sanh không vượt trừ được nãy vô minh thì anh nhớ thích tất cả thiên hạ giống như tình thờ thì ai được lợi gì? chẳng ra là lẽ cho mình nhóm đến chục người ở đây, nhưng khi anh lấy phía bên ngoài là có hàng ngàn người, cả trăm người mà, thế thì còn nhiều là lão lý chứ. Do đó cho nên cái việc cúng dường không phải đơn giản. Vì thế cho nên tôi nói các việc thành thật với các vị á, cái nhà tôi là muốn chết, mà có người là muốn chết thì tôi người đâu xin anh. Nhưng mà tôi hỏi anh có nghe giảng, anh có nghe tôi giảng chưa? Nói dạ chưa. Bây giờ tôi hỏi anh chưa nghe tôi giảng thế nào, anh biết tôi là người gì mà ông ra anh cúng như tôi mang cho tôi làm nhà. Nói dạ tôi nghe má tôi nói thì giảng hay. Tôi nói chết anh. Chết anh. Nhưng mà chừng nào anh đưa nghe tôi giảng á, mà anh thấy hơi thiệt thử thì anh coi 13 chiếc năm tôi lấy tôi đã cảm ơn. Vì nhà tôi ngập nước lực mình không. Nhưng mà anh chưa tôi đưa giảng, anh nghe má anh nói thì không thiệt để đó, có lần, để đó. Không có vấn đề về kêu gọi để lấy chiếc năm. Làm vì sao vậy? Làm vì á, anh chưa nghe giảng, tức là anh chưa học kinh điển. Mà kinh điển lại còn có kinh điển lưỡi nghĩa và bất lưỡi. Bất lưỡi nghĩa mà tôi là giảng kinh điển lưỡi nghĩa, tôi không nói cái bất lưỡi nghĩa. Bất lưỡi nghĩa là nói để chứng minh. Làm thí dụ, để đưa lên cái lưỡi nghĩa thôi. Thế thì cái tình đạo ảnh không bằng lòng đi học Phật, có thể ảnh làm sao ảnh nghe tôi được.